Vô minh là gì? Quý vị biết rồi, vô minh là không hiểu biết về tứ đế, không biết năm uẩn là ba khổ. Thì đó là bất tri trong khổ đế. Ba khổ vừa nhắc ở đây là khổ khổ, tức sự có mặt của những gì khiến thân tâm đau khổ khó chịu. Hoại khổ là sự vắng mặt của những gì khiến thân tâm an lạc dễ chịu. Hành khổ là tính chất lệ thuộc các điều kiện mà có mặt. Không biết mọi thích thú của mình chỉ là niềm đam mê trong ba khổ trước mắt và từ đó tạo ra ba khổ tương lai, chính là bất tri trong tập đế. Không biết rằng sự vắng mặt của khổ đế, tức vô dư niết bàn, và của tập đế, hữu dư niết bàn, là cứu cánh cao nhất nằm ngoài ba khổ, chính là bất tri trong diệt đế. Không biết rằng bát chánh đạo là con đường duy nhất dẫn đến diệt đế, chính là bất tri trong đạo đế. Do bốn cái bất tri trên đây, kẻ phàm phu thỏa mãn các khát vọng tập đế và chạy trốn những thực tế phũ phàng khổ đế bằng cách thực hiện các nghiệp thiện ác. Đây chính là trường hợp vô minh duyên hành. Dầu trốn khổ bằng một miếng ăn hay bằng việc đắc chứng các tầng thiền vô sắc cũng đều là cách giải quyết khổ đế bằng cách đầu tư tập đế. Thế vì làm ngược lại là muốn lìa khổ đế, phải bỏ tập đế. Tu niệm xứ qua giáo lý duyên khởi là hành trình quan sát khổ đế và tập đế. Từ vô minh đến lão tử, chỗ nào có tham thì là tập đế, chỗ nào không có tham ái thì là khổ đế. Sự dồi mài trí tuệ theo cách này qua thời gian sẽ giúp ta có được trí tuệ sắc bén trong tứ đế. Hành duyên thức. Từ ý muốn sai lầm trong việc trốn khổ tìm vui, kẻ phàm phu mới có tâm thiện ác. Tâm thiện ác tạo ra các tâm tái tục. Bản thân thiện ác là tập đế gián tiếp hay trực tiếp. Còn các tâm tái tục thì đương nhiên là khổ đế rồi. Ngay các cảnh giới mà ta thường hướng đến cũng nằm trong ba khổ. Ở các cõi thấp thì còn có khổ khổ. Ở các cõi cao chỉ có hoại khổ và hành khổ. Thức duyên danh sắc. Thức ở đây là các tâm tái tục hay tâm đầu thai dẫn sanh về các cõi có sắc hoặc không sắc, có tâm hoặc không tâm. Đến đây thì ta thấy không có ai đi đầu thai hết, chỉ có tâm tái tục và danh sắc đầu đời ở mỗi kiếp sống. Ở cõi khửu sắc thì đầu kiếp sống có sắc pháp, ở cõi vô sắc thì trước sau chỉ có danh pháp mà thôi. Gom chung các cõi mà nói thì dầu sanh ra ở đâu cũng chỉ là sự hiện hữu của danh sắc, không còn gì ngoài ra nữa. Danh sắc duyên lục nhập. Như tôi vừa nói, ở cõi ngũ uẩn thì đôi lúc có đủ lục nhập, như các cõi dục giới. Có lúc chỉ có ba nhập, như các cõi phạm thiên sắc giới hữu tâm. Còn ở cõi tứ uẩn, tức bốn cõi vô sắc, thì chỉ có một nhập, tức ý xứ. Quý vị có học A Tỳ Đàm căn bản thì ở chỗ này tôi không cần nói nhiều. Ở đây quý vị chỉ cần nhớ đại khái là nghiệp ngũ uẩn sẽ dẫn đến tâm tái tục ngũ uẩn và tâm tái tục ngũ uẩn sẽ dẫn đến sự có mặt của sáu xứ ở cõi ngũ uẩn. Với người không ham thích trong năm trần thì sẽ không tạo nghiệp ái qua năm xứ đầu tiên, tức nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Vì vậy, tâm tái tục của họ cũng không chứa chủng tử của năm căn vật chất. Và khi sanh ra ở kiếp sau trên cõi phạm thiên, thức tái tục của họ cũng không tạo đủ sáu xứ. Hành giả thấy được những điều vừa nói, nên khi tu quán, thấy mình thích cảnh sắc, thì phải tự hiểu ta đang gieo nghiệp để có nhãn xứ. Thinh ái là gieo nghiệp có nhĩ xứ. Khí ái là gieo nghiệp có tỷ xứ. Vân vân. Nói chung là thích trong cảnh nào tập đế thì sẽ tạo ra các xứ tương ứng khổ đế. Nói chung, tập đế kiểu nào thì sẽ tạo ra khổ đế tương đương. Tu niệm xứ qua lý duyên khởi là cơ hội tốt nhất để ta quán chiếu tứ đế, 12 xứ, 18 giới, khía cạnh nhân quả và khía cạnh tam tướng của danh sắc. Cái tác động là nhân, cái được tác động là quả. Cái nào có tham đi cùng thì là tập đế, cái nào không có tham đi cùng thì là khổ đế, vân vân. Và từ đó, hành giả có dịp để thấy rằng chỉ có các thành phần danh sắc tiếp nối nhau sanh diệt mà gọi chung là sự sanh diệt của khổ và tập. Với người không có tu tập thì sáu căn đời này là điều kiện cho sáu căn đời sau. Mỗi giây phút thất niệm là một mối nối trên dòng sanh tử. Tu tập là tách rời các mối nối, không để chúng tiếp tục kết nối nhau. Lục nhập duyên cho xúc. Phần này thì đơn giản, được gọi là sáu căn vì có sáu cảnh và sáu thức, được gọi là sáu thức vì có sáu căn và sáu cảnh, được gọi là sáu cảnh là vì có sáu căn và sáu thức. Sự gặp gỡ của ba thứ này được gọi là xúc. Nói vậy có nghĩa là nếu bỏ đi sáu xúc thì không còn gì để gọi là chúng sanh và thế giới. Xúc duyên thọ. Không bao giờ có chuyện xúc có mặt mà lại không có thọ. Bên cạnh nhãn xúc chắc chắn là nhãn thọ. Bên cạnh thân xúc chắc chắn là thân thọ. Bên cạnh ý xúc chắc chắn là ý thọ. Còn đó là thọ gì thì tùy trường hợp. Cái quan trọng là xúc đóng vai trò điều kiện bắt buộc cho thọ và thọ được sinh ra từ xúc. Dầu ta có là ai, phàm hay thánh, và đó là cảnh gì, cảnh siêu thế hay hiệp thế, thì bên cạnh xúc bắt buộc phải là thọ. Nguyên tắc này áp dụng cho tất cả chúng sinh. Thọ duyên ái. Đây là vấn đề cốt lõi của cái gọi là dòng luân hồi hay sự khác biệt giữa phàm và thánh. Với một nội tâm không có tu tập thì sau thọ thường là ái. Nhãn thọ gắn liền với sắc ái, thân thọ gắn liền với xúc ái. Nói trên chi pháp thì ái và thủ chỉ là một. Có điều là lúc thì tham hợp tà, khi là tham ly tà mà thôi. Và cường độ kháng kích thiết tha của tham ái được gọi là thủ. Nên ở đây ta có thể kể ái duyên thủ, rồi thủ duyên hữu cũng được. Mà nói ái duyên cho hữu cũng không sai. Ái hay thủ duyên hữu. Duyên ở đây có nghĩa là tham ái hiện hiện qua tam nghiệp. Chính tam nghiệp mới là nghiệp hữu. Tam nghiệp ở đây là tâm sở tư tác động thân nghiệp, khẩu nghiệp hay ý nghiệp. Tính trên chi pháp thì hành và nghiệp hữu giống nhau. Nhưng khi nói đến nhân quá khứ thì ta gọi là hành. Khi nói đến nhân hiện tại thì ta gọi là nghiệp hữu. Đây là cách gọi tên để giải thích vấn đề. Nghiệp hữu duyên sanh. Từ tâm sở tư trong tam nghiệp mới có các tâm tái tục để làm nên một kiếp sống mới. Các tâm sở tư trong nghiệp hữu là tập đế gián tiếp hay trực tiếp. Còn tâm tái tục thì chắc chắn là khổ đế rồi. Nói vậy có nghĩa là khi hành giả biết sáu trần bằng tâm tham hay tâm thiện thì hành giả có thể quán chiếu rằng đây là nghiệp hữu, hoặc đây là thọ duyên ái, hoặc đây là tập đế hiện tại cho khổ đế tương lai. Từ sự có mặt ở kiếp sống mới, ta mới có các hệ lụy tiếp theo là già, chết, sầu, khổ. Không bao giờ có chuyện chỉ có sanh mà không có già và chết. Không có già theo cách tục đế thì cũng không có già theo cách chân đế. Trên đây là phần trình bày sơ lược về giáo lý duyên khởi để làm nền tảng cho pháp môn tâm quán niệm xứ. Tâm quán niệm xứ. Ở đây ta có một số trích dẫn từ kinh Tạng về những câu Phật ngôn có liên quan đến tâm thức. Ta không thấy một thứ gì trên đời này đáng để chăm sóc và lưu ý hơn tâm thức của chúng sinh. Tâm được tu tập sẽ dẫn đến vô lượng lợi lạc cho mình và cho người, đời này và đời sau, dầu trong luân hồi hay trên đường giải thoát. Thế giới này được dẫn dắt bởi tâm thức của chúng sinh. chính tâm thức của chúng sinh tạo ra mọi sự trên đời. Ý dẫn đầu các pháp, nên nếu nói năng hay hành động với tâm thiện ác, thì hạnh phúc hoặc đau khổ sẽ theo ta như bóng không rời hình. Nói vậy có nghĩa là một người quan sát nội tâm của mình cũng là đang quan sát thế giới. Quan sát tâm bất thiện của mình cũng giống hệt như đang quan sát tâm bất thiện ở người khác. Tâm thiện của mình cũng giống như tâm thiện của người khác. Một nội tâm có tu tập với niệm và tuệ chính là sự chuẩn bị tốt nhất cho một cứu cánh giải thoát và cả những bước luân hồi. Không gì trên đời này nhanh hơn tâm thức, nên nếu ta quan sát và theo dõi kịp thời từng diễn biến của tâm, thì đó là cơ hội tốt nhất để ta thấy được sự tốc độ sanh diệt vô thường của pháp hữu vi. Chỉ qua đó, ta mới có dịp thấy rõ sự phù phiếm của ý niệm ngã chấp, mà từ chuyên môn gọi là thân kiến. Sự thay đổi chậm chạp của thân xác vật chất thường khi không đủ làm cho người ta thấy sợ. Nhưng với một hành giả tu tập tâm quán niệm xứ, thì khoảng cách giữa sống với chết, già với trẻ, khỏe với đau chỉ cách nhau một nháy mắt mà thôi. Trên lý thuyết thì các niệm xứ là khác nhau, tam tướng là khác nhau. Nhưng trong thực tế, hành trì thì tam tướng là một, các niệm xứ là một. Nói là thấy vô thường, nhưng cùng lúc hành giả cũng thấy được tánh vô ngã của danh sắc. Nói là tu tập thân quán niệm xứ, pháp quán niệm xứ, nhưng gom chung lại vẫn là tâm quán niệm xứ. Nghĩa là hành giả phải nhìn vào tâm mình mà chứng ngộ. Chẳng hạn như khi quan sát hơi thở, hay các tiểu oai nghi, hay từng cảm giác trong thân tâm, rõ ràng là các niệm xứ khác nhau. Nhưng nếu hành giả không nhận biết được tâm tư mình hiện tại ra sao, thì có thể nói là họ đã thất niệm rồi vậy. Như vậy, thọ quán niệm xứ là nhìn tâm qua khía cạnh cảm thọ, tâm quán niệm xứ là nhìn tâm qua khía cạnh thiện ác, và pháp quán niệm xứ là nhìn tâm qua thọ, và tâm quán với kiến thức của một người am tường giáo lý. Như thay vì chỉ biết đây là thọ xả ở thọ quán, thì bên pháp quán, hành giả biết rằng đây là tâm tham thọ xả hay xả giác chi. Hoặc bên thọ quán niệm xứ, hành giả ghi nhận đây là thọ ưu. Bên pháp quán niệm xứ, hành giả biết rằng đây là sân triền cái. Nói gọn lại, tâm quán niệm xứ là lấy tâm làm đối tượng để ghi nhận. Tâm nói theo tạng kinh và tạng luật là có một, tức chỉ là sự biết cảnh, hoặc sáu là sự biết cảnh của sáu thức. Nói theo tạng A Tỳ Đàm thì tâm có thể kể thành 6, 89 hoặc 121. Riêng trong kỹ thuật tuệ quán của truyền thống Mogok, dựa theo giáo lý duyên khởi thì đối tượng của tâm quán niệm xứ chỉ có 13. Suốt đời ta, từ dây này sang dây khác, 13 tâm này đắp đổi cho nhau. Cái này diệt thì cái kia sanh, không bao giờ có hai tâm trong cùng một lúc. 13 tâm đó là ngũ song thức, tức biết cảnh tốt xấu nói chung. 3 tâm phiền não gồm tham, sân và si. 3 tâm không phiền não gồm vô tham, vô sân, vô si. Tâm tạo hơi thở ra, tâm tạo hơi thở vào. 13 tâm này bao trùm tất cả các loại tâm. Ta nên nhớ rằng thức uẩn và thọ uẩn là pháp đồng sanh, nên tu tâm quán cũng là tu thọ quán. Thọ và tưởng được kể chung là tâm hành, như hơi thở vô và ra là cặp thân hành, tâm và tứ là cặp khẩu hành. Nói vậy, tu tâm quán là ghi nhận cả danh uẩn lẫn sắc uẩn. Sắc uẩn ở đây là hơi thở ra vào, chứ không rộng rãi như ở thân quán. Và nói là tu tâm quán niệm xứ, nhưng cũng ghi nhận cả 4 danh uẩn. Nói vậy, xét theo A Tỳ Đàm, thì đối tượng của tâm quán niệm xứ sâu rộng hơn thọ quán niệm xứ. Hành giả có thể phát hiện sự có mặt của tâm tham trong bất kỳ lúc nào mình muốn làm việc gì đó, như muốn ăn uống, muốn bước đi, muốn co duỗi, hay một cử động lớn nhỏ nào đó. Tâm sân hiện rõ khi ta có lòng chối bỏ hay trốn chạy một thứ gì. Hành giả tu theo truyền thống Mogot tối thiểu phải có kiến thức A Tỳ Đàm căn bản để nắm vững vấn đề tâm pháp. Cái nào là nhãn thức, nhị thức, nhóm sân phần, tham phần, si phần gồm những tâm sở nào, và gọi là tâm thiện thì gồm những tâm sở tịnh hảo nào. Có những trường hợp, các trạng thái tâm thiện không được kể rõ trong các tâm sở như kham nhẫn hay từ tâm, nhưng hành giả có kiến thức căn bản cũng có thể hiểu chúng chính là tâm sở tịnh hảo nào. Ai cũng nói tu tập tuệ quán là biết cảnh hiện tại, nhưng ta phải hiểu rằng chữ hiện tại đó là nói theo nghĩa chế định, nói theo thời gian trên đồng hồ. Trong thực tế thì khi ta nhận biết loại tâm nào đó đang có mặt, thì thật ra lúc đó nó đã không còn nữa. Tâm trước quan sát, tâm sau. Tâm tham là bất thiện. Khi ta biết tâm tham đang có mặt, thì có nghĩa là ta đang dùng tâm thiện hợp trí để quan sát tâm tham hợp tà hay ly tà. Vì tốc độ sanh diệt của tâm rất nhanh và chúng không chỉ xuất hiện một lần, nên ta mới có thể kịp nhìn thấy chúng và dễ dàng tưởng lầm nãy giờ chỉ có một tâm tham hay sân kéo dài trong mấy phút. Ngay trong ngũ song thức, tốc độ sinh diệt của nhãn thức hay thiệt thức, thân thức cũng đều như nhau. Nhưng hành giả luôn thấy dường như tâm thân thức rõ nét và kéo dài hơn cả. Chẳng hạn cơn đau nhức hay sự ngứa ngáy lúc ngồi thiền có vẻ như chúng là một khối nặng và dài đang đè lên tâm của mình. Hành giả phải dùng niệm và tuệ để thấy rằng cơn đau hay sự ngứa ngáy đó thực ra là sự ghép nối liên tục của vô số tâm thân thức thọ khổ. Hơn ai hết, hành giả tu tập tâm quán niệm xứ hiểu rằng đời sống của mình chỉ là sự ghép nối liên tục của sáu thức, của các tâm thiện ác, các tâm buồn vui trong từng giây, và cái trước được thay thế bằng cái sau, cái mới thay thế cho cái cũ. Một sự diễn ra trong một tốc độ nhanh bao nhiêu tùy theo khả năng quan sát của hành giả. Niệm và tuệ của ta càng bén nhạy chừng nào thì sẽ thấy các tâm sanh diệt mau lẹ chừng ấy. Thấy chúng sanh diệt mau lẹ, ta mới hiểu vì đâu Phật dạy thân tâm này là vô thường, rỗng tuếch, không cốt lõi. Mọi sự trôi đi mà ta không cách nào kềm giữ hay níu kéo được. Và chính ngay điểm này, hành giả cũng sẽ thấy rằng ba khổ gắn liền với những gì vô thường. Và cái gì là khổ thì không đáng để ta cho rằng đó là tôi hay của tôi. Một người thông minh không bao giờ muốn sở hữu thứ mình không thích. Phàm phu khổ tâm vì sống trong sự chấp ngã. Họ chấp ngã vì không biết thân tâm là khổ. Họ không thấy thân tâm là khổ vì không thấy đúng mức sự vô thường của chúng. Tu tập tâm quán niệm xứ, ta sẽ thấy rằng thân tâm này là vô thường với cái khổ gắn liền theo đó, và tự nhiên không muốn áp đặt lên đó ý muốn sở hữu nữa. Khi ta không muốn sở hữu thân tâm này, thì tự nhiên sẽ được an lạc. Sự quán chiếu tam tướng chỉ có được từ việc quan sát bằng niệm và tuệ, không thể qua việc tụng đọc hay lần chuỗi. Phép tu niệm xứ buổi đầu có thể chỉ là sự lặp lại điều mình được nghe từ người khác, kiểu như tập thể dục với sự hướng dẫn của thầy, thở ra biết là thở ra, thở vào biết là thở vào, nhìn tâm tham biết là tâm tham, vân vân. Lúc đó có thể ta chưa thật sự thấm thía cái gọi là tam tướng trong thân tâm hay danh sắc. Phải đến khi ta quên mất lời thầy, quên mất lý thuyết, mà chỉ nhìn mọi sự theo phản ứng tự nhiên, bằng một cái thấy không vay mượn từ thầy bạn sách vở. Đức Phật gọi đây là trí tuệ như thật. Khi học giáo lý thì ta có thể quan tâm đến rất nhiều loại tâm thức, nhưng trong thực tế tu chứng thì hành giả tu pháp tâm quán nên làm đơn giản mọi sự bằng cách lưu ý đến hai thứ tâm thôi, đó là tâm khách và tâm chủ. Tâm khách là tâm biết các trần cảnh từ bên ngoài như những gì ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng chạm, và những loại tâm đi kèm với chúng như tham, sân, hoặc si, hoài nghi, phóng dật. Còn tâm chủ ở đây phải được hiểu là tâm tạo ra hơi thở và cũng là tâm ghi nhận hơi thở. Nói gọn cho dễ hiểu thì tâm làm việc với hơi thở thì được gọi là tâm chủ. Hơi thở có vào, có ra, đó là sự vô thường của sắc pháp. Tâm ghi nhận hơi thở vào ra ấy cũng vô thường theo. Tâm ghi nhận hơi thở vào không phải là tâm ghi nhận hơi thở ra. Đó chính là sự vô thường của tâm pháp, danh pháp. Nghĩa là cảnh đề mục vô thường thì tâm ghi nhận đề mục đó cũng vô thường. Cái vô thường này quan sát cái vô thường kia. Dầu muốn, dầu không thì hơi thở vào, ra cũng liên tục có mặt ở thân này, nên tâm làm việc với chúng được gọi là tâm chủ. Còn tâm khách là những thứ tâm lúc có, lúc không. Thậm chí ta có thể tác động chúng xuất hiện nhiều hay ít. Như không muốn nhìn thì sẽ không thấy, nghĩa là hạn chế tâm nhận thức. Chính vì vậy, những loại tâm này được gọi là tâm khách. Những thứ mà ta có thể mời mọc hoặc từ chối trước đó. Riêng tâm chủ là cái thường trực với mình. Nói vậy, nếu hành giả tinh tấn, có niệm và tuệ đủ mạnh, thì không lúc nào là không có việc để làm, không lúc nào là thiếu cảnh để quan sát. Ngay cả khi ta ngồi yên một chỗ, sống riêng một mình, đang tập chú vào một việc, thì các tâm thiện ác cũng liên tục xuất hiện cho ta tha hồ quan sát. Lúc thiện, lúc ác, lúc buồn, lúc vui, lúc chủ, lúc khách, vân vân. Nếu hành giả không sao lãng công phu, thì trong vài giờ đồng hồ, ta đã có thể quan sát đầy đủ cái gọi là diện mạo thật sự của danh sắc. Chúng không là gì ngoài tam tướng, và đối với hành giả hay người có hành trì, thì còn cái thứ tư để lưu tâm ngoài tam tướng, khổ đế, đó là đạo đế. Hành giả biết đây là tham, đây là sân, si, và gọi chung niệm với tuệ bằng một cái tên là đạo. Hành giả biết rõ lúc nào ta đang sống trong phiền não, lúc nào ta đang sống trong đạo đế, và đạo đế ấy chỉ có được từ sự ghi nhận tam tướng trong danh sắc. Có một điều nghe qua rất bình thường nhưng lại vô cùng quan trọng, đó là hành giả tu tập tuệ quán, dầu với niệm xứ nào cũng không nên có lòng mong đợi. Mong đợi cái này mất đi, mong đợi cái kia xuất hiện, mong khổ đi lạc đến, mong phiền não mất để thiện tâm xuất hiện, mong hết phàm để thành thánh, vân vân. Người hiểu được lý tam tướng sẽ thấy rằng không cần ta mong thì chúng cũng đến. Không cần ta mong thì chúng cũng đi. Chúng đến do duyên và đi cũng do duyên. Vì đó chính là ý nghĩa vô ngã của danh sắc.